Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 5 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 20 tháng 5, Chúa Nhật thứ Bảy Phục Sinh, Chúa Thăng Thiên, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Không cử hành lễ Thánh Bernardino Siena, Linh Mục. Giáo huấn số 26. Tín điều Ba Ngôi Chí Thánh. Phần tiếp theo. Thánh Gregorio Nazianzeno có biệt danh là nhà thần học, cống hiến cho các dự tòng tại Constantinople bản toát yếu đức tin về ba ngôi như sau. Trên hết mọi sự, tôi yêu cầu bạn hãy gìn giữ kho tàng quý giá này. Kho tàng đó là lý do để tôi sống và chiến đấu, là điều tôi muốn đem theo khi chết, là điều giúp tôi chấp nhận tất cả mọi gian khổ và khinh chê mọi lạc thú. Tôi muốn nói đến đức tin, đến việc tuyên xưng vào Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hôm nay, tôi trao lời tuyên xưng đó cho bạn. Với lời tuyên xưng đức tin đó, tôi sắp dìm bạn xuống nước thanh tẩy rồi kéo bạn lên. Tôi trao cho bạn để làm người bạn đi đường, người bảo trợ suốt đời, lời tuyên xưng và một thần tính và một quyền năng duy nhất cùng gặp được trong ba ngôi và gồm ba ngôi một cách phân biệt, không hơn không kém về bản thể hoặc bản tính, không tăng giảm về sự cao hơn hoặc thấp hơn, ba ngôi vô cùng, kết hợp với nhau vô cùng. Nếu xét riêng, mỗi ngôi đều là Thiên Chúa. Nếu suy tưởng một trận, ba ngôi vẫn là một Thiên Chúa. Tôi vừa suy tưởng đến Thiên Chúa duy nhất, thì lập tức hào quang của ba ngôi tràn ngập tâm hồn tôi. Tôi vừa bắt đầu phân biệt ba ngôi, thì bị kéo trở lại Thiên Chúa duy nhất. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 256. 21 thứ hai, Thánh Cristoforo Magalanes, Linh Mục và các bạn tử đạo. Thánh Vịnh tuần thứ ba. 22 thứ ba, Thánh Rita Cassia, nữ tu. 23 thứ tư. 24 thứ năm. 25 thứ sáu, Thánh Beda Khả Tính, Linh Mục, Tiến sĩ Hội Thánh, Thánh Gregorio thứ bảy, Giáo Hoàng, Thánh Maria Magdalena Pazzi, Trinh Nữ. 26 thứ bảy, Thánh Filipe Neri, Linh Mục, Lễ Nhớ. Ban chiều, lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống. 27 tháng 5, Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ Chúa Thăng Thiên 5B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay cùng với Giáo hội Mẹ, chúng ta hân hoan mừng đại lễ Chúa Thăng Thiên. Cũng hôm nay là ngày Thế giới Truyền thông. Chúng ta dâng thánh lễ này, xin Chúa cho những người làm công tác truyền thông và từng người tín hữu chúng ta biết thinh lặng trong suy tư, cầu nguyện và chiêm niệm để có thể truyền thông, loan truyền sự thật và tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm, sám hối, xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu son. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay con một Chúa đã lên trời vinh hiển. Là thủ lãnh, người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào nước Chúa, khiến chúng con là những chi thể của người, nắm chắc phần hy vọng, sẽ cùng người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ. Hỡi Theophile, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống. Với nhiều bằng chứng, Người đã hiện ra với các ông trong khoảng 40 ngày và đàm đạo về nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Jerusalem nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói, như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng, Gioan đã làm phép rửa bằng nước. Phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Vậy các kẻ có mặt hỏi người rằng, lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục nước Israel chăng? Người bảo họ rằng, đâu phải vì các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem, trong tất cả xứ Judea và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ người khuất mắt các ông. Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng, hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, đấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy người lên trời. Đó là lời Chúa. Hết thầy chưa dâng, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiên reo vui. Vì Chúa là đấng tối cao khả uy, Người là đại đế trên khắp trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy ca mừng vua ta.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Vì Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian, hãy xương ca vinh mừng người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của người.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là Cha vinh hiển ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mặc khải để nhận biết người. Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của người đối với chúng ta là những kẻ tin. Chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài tự ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân người, và tôn Ngài làm đầu toàn thể hội thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của đứng chu toàn mọi sự trong mọi người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Phan, các con hãy đi gian dạy muôn dân. Hãy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và phán: các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại. Họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Vậy, sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giê-xu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những cuốn sách, thước phim khi khép lại chính là lúc mở ra cho người xem những suy tư, những bài học hữu ích, mở ra cho trách nhiệm với cuộc đời. Sách Tin Mừng là cuốn sách như thế, theo ý nghĩa trọn vẹn nhất. Nếu Tin Mừng khép lại cuộc đời của Chúa Giê-xu, thì đồng thời lại mở ra một trang sử mới. Nếu biến cố thăng thiên khép lại cuộc đời tại thế của Chúa Giê-xu, thì đồng thời lại mở ra một mệnh lệnh mới phải được thực thi, một trách nhiệm mới phải được hoàn thành, một hiện diện mới phải được đón nhận. Chính trong sự đan kết đó mà phụng vụ lời Chúa hôm nay vừa mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta suy niệm mầu nhiệm thăng thiên, lại vừa đòi hỏi chúng ta đào sâu trách nhiệm rao giảng Tin Mừng. Trước hết, khi nói về mầu nhiệm thăng thiên, trong bốn sách Tin Mừng thì chỉ có hai sách nói đến việc Chúa Giê-xu lên trời, đó là Tin Mừng theo Thánh Ma-cô và Lu-ca. Thánh Ma-cô thì nói rất là vắn tắt, chỉ nói Chúa Giê-xu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn Thánh Lu-ca, chúng ta đọc Tin Mừng của Ngài, chúng ta có cảm tưởng là Chúa Giê-xu lên trời ngay ngày Chúa sống lại và ở gần Bê-ta-ni-a. Nhưng theo sách Công vụ Tông đồ cũng của Thánh Lu-ca, thì Chúa Giê-xu lên trời sau khi sống lại được 40 ngày, và chỗ Chúa lên trời là núi cây dầu. Vậy đâu là ý nghĩa của việc Chúa Giê-xu lên trời? Xin thưa, thứ nhất, trong chương trình cứu chuộc, Chúa Giê-xu lên trời là một sự kiện tất yếu của quá trình nhập thể và nhập thế của Ngài, như chu trình phát triển của một hạt lúa phải tự mục nát trong đất mới đâm mầm và tăng trưởng dần cho tới khi trổ bông sinh hạt. Chúa Giê-xu sau thời gian đi gieo lời hằng sống, thiết lập và xây dựng một nền móng đạo đức đặt căn bản trên tình thương, công bằng trong xã hội Do Thái thời đó, Ngài đã chịu chết rồi sống lại và vinh hiển về trời. Nói rõ hơn, Chúa về trời là một sự kiện lạc quan sau sự kiện sống lại. Đó là một trả lời dứt khoát, một bảo đảm chắc chắn nhất cho quá trình nhập thể và nhập thế của Ngài, nhất là giúp các tông đồ ngày xưa và tất cả chúng ta ngày nay phấn khởi và vững mạnh trong đức tin hơn. Thứ hai, ý nghĩa Chúa Giê-xu lên trời, nó có giá trị đối với con người chúng ta. Chúng ta đã được nhận là con cái Thiên Chúa, là anh chị em và là bạn hữu của Chúa Giê-xu, thì hẳn nhiên chúng ta cũng sẽ được thừa hưởng kết quả sự sống, sự chết, sự sống lại và lên trời của Chúa Giê-xu, cũng được theo một tiến trình hoàn thiện như Ngài. Vì chính Chúa Giê-xu đã hứa, Thầy ở đâu thì những người yêu mến Thầy cũng sẽ ở đó. Do vậy, việc Chúa lên trời là thần hóa thân xác của chúng ta, mặc cho cuộc đời con người một giá trị vĩnh cửu. Vì thế, việc Chúa Giêsu lên trời là một sức mạnh nâng đỡ, đức cậy và niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ về trời với Chúa. Đó là cứu cánh và mục đích của chúng ta. Nếu chúng ta sống hết ngày này qua ngày khác, phấn đấu lam lũ vất vả, cực nhọc vân vân, chỉ để sống vậy thôi, chứ không biết mình sống để làm gì, thì đời này quả thật là vô nghĩa và phi lý. Thế nên, chúng ta nhớ rằng, nếu không xây dựng cho thật tốt nước trời trong hiện tại, thì chúng ta khó lòng vào được nước trời mai sau. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu lên trời không phải là Chúa từ bỏ chúng ta, nhưng Ngài chuyển qua sự hiện diện mới với chúng ta trong Chúa Thánh Thần. Ngài ở cùng chúng ta luôn mãi cho đến ngày tận thế, và Ngài muốn chúng ta mở rộng tâm hồn, đón nhận hồng ân Thánh Thần của Ngài, để làm chứng cho Ngài trong môi trường sống của mình. Với bài tin mừng hôm nay, đặc biệt là trong ngày Thế giới truyền thông lần thứ 46 hôm nay, mỗi người tín hữu chúng ta, nhất là trong tháng năm này, tháng hoa kính Đức Mẹ, cùng cầu xin Chúa cho chúng ta trở thành những dụng cụ, những kênh yêu thương của Thiên Chúa qua đời sống, mến Chúa, yêu người và cầu nguyện chiêm niệm của mình đối với những người chung quanh, đặc biệt là cả đối với những ai thường gây khó dễ, ghét bỏ, vu khống và bách hại chúng ta. Xin Đức Maria cầu thay nguyện giúp để mỗi người tín hữu chúng ta có thể đạt được điều đó. Vì mẹ chính là mẫu gương của người truyền thông, của người loan báo tin mừng, khi mẹ đã ghi nhớ mọi sự và suy đi nghĩ lại trong lòng, để rồi đi vào cuộc giao tiếp thâm sâu với lời của Thiên Chúa. Amen. Giờ đây chúng ta cùng đứng để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Với phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã là Người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã đặt Đức Kitô làm vị Thượng Tế hằng sống ngự bên hữu Ngài để luôn cầu bầu cho chúng ta, Vậy chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu nguyện.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các sứ giả tin mừng luôn trung thành rao giảng lời Chúa cho mọi người. Lời Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa thánh hóa và chúc phúc cho những nỗ lực lao động trí óc và chân tay của con người. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người đau khổ, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần nâng đỡ, được đứng vững trong đức tin. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn được niềm hy vọng sống lại thúc đẩy, biết chu toàn các nghĩa vụ trần thế. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, Đức Kitô con Chúa đã về trời để dọn chỗ cho chúng con. Xin Chúa nhận lời cầu nguyện để chúng con được xứng đáng về cùng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng dâng Chúa trời lúa thơm nho chín đỏ, cây xanh hoa đẹp trái ngon, cả hương lòng đang thắm nồng. Dâng dâng lên Chúa đầy nắng hoa dưới đây mưa hồng, kính dâng Ngài trọn cuộc đời ước mơ hoài thắm tươi. Dừng dừng tháng ngày thế gian luôn biến đổi, qua xuân mưa hạ gió thu, một năm buồn vui mây trong cuộc đời ước mơ hoài thắm tươi.
Anh chị em hãy cầu nguyện đấy, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và lưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, ngày hôm nay mừng con một Chúa lên trời vinh hiển, chúng con thành kính dâng lên Chúa những lễ vật này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và ban lại cho chúng con hồng ân cao cả là được phục sinh cùng Đức Kitô và chung hưởng vinh phúc quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa Giêsu vua vinh hiển, đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, trước sự ngỡ ngàng của các thiên thần, hôm nay lên trời cao thẳm, làm đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đấng xét xử trần gian và là Chúa muôn loài. Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của người, tin tưởng được theo người đến nơi mà chính người là đầu và là thủ lãnh của chúng con đã đến trước. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, phán ngôn Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa, phán ngôn Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyển. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chuyện cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Nhìn trời cao bóng ngày đâu mất rồi, chỉ có còn bầu trời giăng mây trắng. Nhưng Chúa đã về trời, ngày sẽ xuống trần đời một mai như chính khi lên trời. Ta về trời, nào ta đâu có bỏ các con. Ta về trời, ngày ta sai Thánh Thần. Ngày sẽ đến để thánh hóa trần gian, hãy vững tâm ta không bỏ các con. Hỡi người Galilee, sao con cứ mãi mãi ngẩn ngơ? Nhìn trời cao bóng ngày đâu mất rồi, chỉ có còn bầu trời giăng mây trắng. Nhưng Chúa đã về trời, ngày sẽ xuống trần đời một mai như chính khi lên trời. Chúa về trời, thiên quốc vui hát mừng chúng ta. Chúa về trời, nhận vinh quang chói lòa, ngự bên hữu nơi Đức Chúa là Cha, đón chúng ta mãi sau về với Cha.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con ngay khi còn ở dưới thế được nếm thử phúc lộc quê trời. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về bên Chúa là nơi Đức Kitô
vị thủ lãnh của chúng con đang hiển trị. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hôm nay con một Thiên Chúa đã lên trời cao và mở lối cho anh chị em vào nơi chính người đang ngự trị. Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Như Chúa Kitô sau khi phục sinh đã tỏ mình ra cho các môn đệ thay thế nào, thì khi người đến xét xử, xin Thiên Chúa cùng cho người tỏ ra nhân từ với anh chị em đến muôn đời như vậy.
Amen.
Anh chị em tin Đức Kitô đang uy linh hiền trì cùng Chúa Cha, ước chi anh chị em cũng có thể vui mừng, cảm nghiệm được người đang ở cùng anh chị em mọi ngày cho đến tận thế như lời người đã hứa.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Đường về nước trời là đường đến với anh em, là đường sống với anh em trong tình yêu, trong hòa bình và trong chân lý. Đường về nước trời là đường cố gắng hy sinh, là đường cố gắng vươn lên để hiến trao tình yêu và sống cho tình yêu.
Đường về nước trời có Chúa và cũng có anh em, có Chúa và cũng có ta, cùng vượt qua con đường học giả. Đường về nước trời có nắng ấm và cũng có mưa xa, có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới vinh quang. Đường về nước trời có Chúa và cũng có anh em, có Chúa và cũng có ta, cùng vượt qua con đường thập giá. Đường về nước trời có nắng ấm và cũng có mưa xa, có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới vinh quang.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật vừa qua 13 tháng 5, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Tổng giáo phận Arezzo La Verna San Sepolcro ở miền Trung Italia. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài chi tiết đáng chú ý của chuyến viếng thăm Chúa Nhật vừa qua. Lúc 8 giờ sáng Chúa Nhật 13 tháng 5, Đức Thánh Cha đã lấy trực thăng đi Arezzo, cách Roma 1 giờ bay. Arezzo là thành phố có hơn 300.000 dân cư và đã có lịch sử dài, bắt đầu hồi thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Tại Arezzo, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ cho tín hữu tại công viên Prato. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã khích lệ tín hữu tiếp tục củng cố truyền thống Kitô tốt lành của họ và duy trì các giá trị cao quý như tình liên đới, chú ý tới những người yếu đuối và tôn trọng phẩm giá của từng người. Giáo hội tại vùng này đã nhiều lần nổi tiếng trong lịch sử vì ý thức tự do, khả năng đối thoại giữa các thành phần xã hội. Nhưng nhất là vùng đất này đã mang dấu chân của rất nhiều vị thánh, như thánh Donato, bổn mạng thành phố, người đã kiên trì rao giảng tin mừng giúp mọi người thoát các tập tục ngoại giáo và tìm lại nơi lời Chúa sức mạnh khẳng định phẩm giá con người và ý nghĩa của tự do. Chén thánh bị bể nhưng được thánh nhân làm cho lành lại là hình ảnh công tác hòa giải của giáo hội giữa lòng xã hội vì công ích. Từ miền Casentino còn có thánh Pia Damiani và truyền thống Camaldolese từ 1000 năm qua đã cống hiến kho tàng tinh thần cho giáo hội địa phương và giáo hội hoàng vũ. Trong nhà thờ chính tòa còn có mộ chân phước giáo hoàng Gregorio thứ 10, vị đã phát động việc cải cách giáo hội, tái lập sự hiệp nhất với Đông Phương Kitô qua công đồng chung Lyon, chú ý tới thánh địa, thăng tiến hòa bình và các tương quan giữa các dân tộc, và là vị lãnh đạo đầu tiên bên Tây Phương trao đổi đại sứ với vua Kublai Khan của Trung Hoa. Đức Thánh Cha đã quản diện ý nghĩa bài đọc thứ nhất kể lại sự kiện Thánh Phêrô giảng trong nhà của quan bách quản Cornelio và ban phép thánh tẩy cho những người ngoại giáo đầu tiên. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã muốn rằng phước lành của dân Do Thái được trải dài ra cho mọi dân nước khác. Ngay từ khi kêu gọi ông Abraham, Thiên Chúa đã nói, nơi ngươi tất cả mọi gia đình của trái đất sẽ được chúc phúc. Cử chỉ của Thánh Phêrô trong biến cố đến với ông Cornelio trở thành hình ảnh của giáo hội rộng mở cho toàn nhân loại. Theo truyền thống lớn lao của giáo hội và các cộng đoàn của anh chị em hãy là chứng nhân đích thực cho tình yêu của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người. Không phải chúng ta yêu thương Chúa, mà chính Chúa đã yêu thương chúng ta và đã gánh chịu tội lỗi của chúng ta và tẩy rửa nó với máu Chúa Kitô. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước và muốn chúng ta bước vào trong sự hiệp thông tình yêu để cộng tác vào công trình cứu chuộc của Người. Toàn thể giáo hội được sai đi đem tin mừng và ơn cứu độ vào trong thế giới. Chính Thiên Chúa đưa ra sáng kiến mời gọi chúng ta sống nhiều thừa tác vụ khác nhau: linh mục thừa tác, đời sống thánh hiến, đời sống hôn nhân, dấn thân giữa đời, và tất cả đều được kêu mời đáp trả lại với lòng quảng đại, được nâng đỡ bởi lời Chúa trấn an. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con. Đức Thánh Cha đã ca ngợi tín hữu toàn vùng đã làm men trong xã hội và là các Kitô hữu hiện diện năng động và trung thực, duy trì truyền thống ngàn đời của đức tin, lịch sử và văn hóa trong vùng đất quê hương của các vĩ nhân thời phục hưng như Petrarca và Vasari. Lời Chúa mời gọi tín hữu sống tình yêu của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người. Tuy phải gánh chịu các hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính, gây nhiều thiệt thòi cho các giai tầng yếu kém và nhiều người trẻ trong xã hội, nhưng tình bác ái thúc đẩy giáo hội liên đới chia sẻ với các anh chị em túng thiếu nhất, cũng như thăng tiến các kiểu sống thanh đạm hơn, chống lại những gì là hào nhoáng chống qua bên ngoài. Rồi trước khi đọc kinh lại nữ vương thiên đàng lúc kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói vài lời phó thác mọi khó khăn khổ đau của tín hữu vùng Argentina và toàn Italia cho lời bầu cử hiền mẫu của mẹ Maria, mẹ giáo hội, để họ không chán nản ngã lòng trước các khó khăn, nhưng mạnh mẽ tranh tân tinh thần và lung lý là con đường duy nhất dẫn đưa đến tình trạng xã hội dân sự tốt đẹp hơn. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua lời kinh lại nữ vương thiên đàng.
Regina Celi Tare, Alleluia. Resurrexit sicut ixit, Alleluia. peccato di Santa Vergine Maria, alleluia. Oremus, Deus qui per resurrezione fili tui Dominos Jesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut peus genitricem Virgine Mariam, per Peter capiamus gaudia vite, per undem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Cum fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau giờ cơm và nghỉ trưa, lúc 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ ban tổ chức chương trình viếng thăm Tổng Giáo phận. Vì thời tiết xấu, chương trình đi viếng đền thánh La Verna cách thành phố Arezzo 15 phút đi trực thăng bị hủy bỏ. Được biết đền thánh La Verna này nằm trên núi Apennino, Toscano, và là nơi mà vào ngày 17 tháng 9 năm 1224, Thánh Francisco thành Assisi đã được Chúa cho in năm dấu thánh trên thân thể người. Vùng đất này do công tước Orlando Catani tặng thánh nhân, để người có nơi yên tĩnh cầu nguyện và sống thân tình với Thiên Chúa. Nhưng như đã nói, vì thời tiết xấu nên chương trình viếng thăm tại đền thánh La Verna đã bị hủy bỏ. Thay vào đó, Đức Thánh Cha đã cho công bố bài huấn đức của Ngài dành cho các tu sĩ tại đền thánh La Verna và cộng đoàn tín hữu. Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn như sau. Anh em tu sĩ Francisco thân mến, hỡi những người con yêu quý của mẹ Thánh Clara, anh chị em thân mến, xin Chúa ban bình an cho anh chị em. Chiêm ngắm thánh giá Chúa Kitô, chúng ta lên đây hành hương tại tảng đá rồi ở La Verna, nơi mà 2 năm trước khi qua đời, Thánh Francisco đã được in nơi thân thể các vết thương cuộc khổ nạn vinh hiển của Chúa Kitô. Cuộc hành trình như môn đệ Chúa đã đưa Ngài đến sự kết hiệp sâu xa với Chúa, đến độ chia sẻ cả những dấu hiệu bên ngoài của hành vi yêu thương tột cùng của Thánh Giá. Cuộc hành trình ấy đã khởi sự tại nhà thờ Thánh Damiano, trước tượng đứng chịu đóng đinh, được chiêm ngắm với trọn tâm trí. Sự liên tục suy niệm về Thánh Giá tại nơi thánh này là con đường thánh hóa đối với bao nhiêu tín hữu Kitô trong 8 thế kỷ qua. Họ đã quỳ gối cầu nguyện tại đây trong thinh lặng và mặc niệm. Thánh Giá vinh quang của Chúa Kitô gồm tóm những đau khổ của trần thế, nhưng trên hết đó là dấu chỉ cụ thể của tình yêu, là mức độ lòng từ nhân của Thiên Chúa đối với con người. Tại nơi này, cả chúng ta cũng được kêu gọi phục hồi chiều kích siêu nhiên của cuộc sống, hướng cái nhìn đi từ những gì là phụ thuộc, để tái phó thác hoàn toàn cho Chúa, với con tim tự do và trong niềm vui tuyệt hảo, chiêm ngắm đấng chịu đóng đinh, để Chúa đã thương chúng ta bằng tình yêu của Ngài. Kết thúc bài huấn đức của Ngài, Đức Thánh Cha đã kêu gọi như sau: Hãy mang lấy tình yêu của Chúa Kitô. Bao nhiêu tín hữu hành hương đã và đang leo lên núi thánh này để chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa chịu đóng đinh và để cho Ngài chiếm đoạt. bao nhiêu tín hữu hành hương đã leo lên đây tìm kiếm Thiên Chúa, là lý do hiện hữu đích thực của giáo hội, nghĩa là trở thành nhịp cầu giữa Thiên Chúa và con người. Và tại đây, họ cũng gặp anh chị em là những người con của Thánh Phanxicô. Anh chị em hãy luôn nhớ rằng, đời sống thánh hiến có một nghĩa vụ đặc thù là làm chứng bằng lời nói và gương sống theo các lời khuyên phúc âm cho chuyện tình tuyệt vời giữa Thiên Chúa và nhân loại qua dòng lịch sử. Lòng mến Chúa và yêu người tiếp tục linh hoạt hoạt động quý giá của các tu sĩ Phanxicô trong cộng đoàn giáo phận của anh chị em. Việc tuyên xưng các lời khuyên phúc âm là con đường chính yếu để yêu mến Chúa Kitô. Tại nơi được chúc phúc này, tôi cầu xin Chúa tiếp tục gửi các thợ đến làm việc trong vườn nho của Ngài. Nhất là tôi tha thiết mời gọi các bạn trẻ. Ai được Thiên Chúa kêu gọi, thì hãy biết quảng đại đáp lại và can đảm hiến thân trong đời thánh hiến và trong chức linh mục thừa tác. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.